Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bản tóm lược tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Con không xin bằng vàng làm phép hô đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Khi con kêu khấn Ngài, nghe tiếng con gian lại, con xin lấy màu hồng đấng hiến tế hôm nay. Con không xin ngọt bùi tìm quyền lãng chua cay, con không cầu yên hàn vùi sâu những đau thương. Khi lâm cơn khốn cùng, xin giữ con kiên cường trong giông tố bão bùng, con vẫn mãi kiên trung có Chúa dẫn soi đường. Con đâu có lo gì bao nhiêu cơn giông tố, vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chúc tụng bằng trái tim rung động. Tình yêu luôn kiên vững, có Ngài đâu lẽ loi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 5 từ câu 33 đến câu 36. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: các ngươi đã sai người đến hội Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát. Gioan là đèn cháy sáng và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó. Nhưng phần ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan, đó là những việc Cha ta đã giao cho ta thực hiện. Chính các việc mà ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay lại một lần nữa nhắc đến lời chứng của Gioan Tẩy Giả về thần tính của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ngoài bằng chứng đến từ phàm nhân, Chúa Giêsu còn có một bằng chứng khác cao trọng hơn đến từ Thiên Chúa, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho Ngài thực hiện. Chính các việc mà Ngài đã và đang làm minh chứng rằng Chúa Cha đã sai Ngài. Người ta thường bảo chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng chính những hành động và thái độ mới là bằng chứng đích thực. Tương tự như vậy, chính các việc Chúa Giêsu làm, các lời Ngài giảng dạy, các phép lạ Ngài thực hiện đã minh chứng thần tính đích thực của Ngài. Vì một phàm nhân không thể có được những quyền năng như thế. Hơn nữa, chính sứ mệnh của Ngài và cách Ngài thi hành sứ mệnh bằng một đời sống kết hiệp và phân phục thánh ý Chúa Cha đã minh chứng Ngài thật sự là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã nói với những người Do Thái rằng: nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, thì ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng chính Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng việc tuyên xưng danh hiệu không phải là điều minh chứng chúng ta là Kitô hữu, nhưng phải bằng chính đời sống của chúng ta. trong đời sống giáo hội vẫn còn đó những Kitô hữu giả và Kitô hữu thật, những tiên tri giả và tiên tri thật. Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta phân biệt những tiên tri giả như sau. Trước hết là đừng nhìn vào bên ngoài mà đánh giá, vì họ súng sính trong bộ áo thụng, họ đeo những hộp kinh lớn trên trán và các tua áo dài. Họ đọc kinh nhiều và dài để nuốt hết tài sản của các bà góa. Sau là, phải nhìn việc họ làm để đánh giá, vì ý hướng bên trong của họ thì ta không thấy. Những tiên tri giả không quan tâm gì đến phần hồn của chiên, nhưng để ý đến những gì chiên mang lại cho họ. Họ như chó sói đòi lốt chiên, luôn rình chờ để cắn xé đoàn chiên. Họ tham lam lợi nhuận vật chất. Họ thích tiền và những của biếu xén. Họ ham danh vọng, họ lợi dụng chức vụ để xây dựng danh tiếng của mình. Họ chỉ nhận lời làm những gì mang lại danh thơm tiếng tốt và chê bỏ những gì tầm thường hèn kém. Họ thích quyền hành, họ mong chờ chức vụ cao trọng trong giáo hội để được ăn trên ngồi trước, hay chán nản bi quan khi cấp cao không nhận ra tài năng quan trọng của họ. Và cuối cùng, họ thích thỏa mãn xác thịt, họ lạm dụng niềm tin của phụ nữ và con trẻ để thỏa mãn xác thịt. Và đây là thứ tội mà Chúa Giêsu kinh tởm và buộc tội, thà buộc cối đá và quăng xuống biển còn hơn. Lạy Chúa Giêsu, suốt cuộc đời Chúa, lúc nào sứ mệnh cũng là mối quan tâm lo lắng nhất. Chúa đã dùng việc thi hành sứ mệnh để minh chứng thần tính của Chúa. Xin cho chúng con cùng biết mau mắn đón nhận sứ vụ của mình và thi hành trọn hảo, để nhờ đó chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Con không xin bàn mà làm hẹn hô đôi tay. Con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Khi con kêu khấn Ngài, nghe tiếng con gian này. Con xin lấy màu hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin ngọt bùi niềm quyền lãng chua cay. Con không cầu yên hàn vùi sâu những đau thương. Khi lâm cơn khốn cùng, xin giữ con kiên cường. Trong dòng tố bão vùng, con vẫn mãi kiên trung. Có Chúa dẫn soi đường, con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn giông tố vững niềm tin ra đi. Con luôn luôn chung cùng bằng trái tim rung động, tình yêu luôn kiên vững, có Ngài đâu lẽ loi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vui lên trong Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 12 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay là Chủ nhật của niềm vui." Đây không phải là kiểu niềm vui hời hợt, cũng không phải là loại niềm vui nhất thời, chỉ mang tính cảm xúc. Không phải niềm vui trong việc mua bán tiêu dùng. Không, đây là niềm vui đích thực, và chúng ta được mời gọi để tái khám phá hương vị của loại niềm vui này. Thứ hương vị của niềm vui chân thực. Đó là loại niềm vui chạm đến tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Nơi đó, chúng ta đang đợi chờ Chúa Kitô, đấng mang lại ơn cứu độ cho thế giới. đấng mà Thiên Chúa sai đến, đấng đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra tại Bethlehem. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta được mời gọi để tham dự vào niềm vui hân hoan này. Nhưng nếu một Kitô hữu mà không vui, thì có gì đó không còn là Kitô hữu nữa. Niềm vui này sâu xa trong tâm hồn và đem lại cho ta sự can đảm tiến về phía trước. Chúa đến, Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi những trói buộc cả trong lẫn ngoài. Ngài đã cho chúng ta thấy con đường của trung tín, kiên nhẫn và bền lòng. Vì khi Ngài trở lại, niềm vui của chúng ta sẽ thành toàn. Giáng sinh đang đến gần. Các dấu chỉ bên ngoài của Giáng sinh mời gọi chúng ta mở lòng đón Chúa, đấng luôn đến và gõ cửa nhà chúng ta, gõ cửa tâm hồn chúng ta. Chúng ta được mời gọi để nhận ra những bước chân của Chúa nơi những anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người yếu đuối và thiếu thốn. Hôm nay, chúng ta được mời gọi để vui mừng vì đấng cứu độ chúng ta ngự đến, và chúng ta chia sẻ niềm vui này với tha nhân, trao tặng niềm vui hy vọng cho người nghèo khổ, người ốm đau và những ai bất hạnh. Tin Roma. Tổ chức bữa cơm của Đức Maria cung cấp bữa ăn cho các trẻ em nghèo. Mỗi ngày có 1.200.000 trẻ em nghèo tại 12 quốc gia ở 4 châu lục được nhận một phần ăn. Đó là hoạt động của bữa cơm của Maria, một tổ chức phi lợi nhuận, phục vụ thiện ích xã hội, phi chính trị và phi tôn giáo, được thành lập vào năm 2002 bởi ông Magnus MacFarlane Barrow, người Scotland. Tên gọi bữa ăn của Maria được lấy cảm hứng từ chính mẹ Maria, là người đã chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ con trẻ Giêsu theo một cách thức hết sức bình thường, đơn giản, giúp cho con trẻ Giêsu lớn lên và phát triển. Do đó, tên gọi bữa cơm của Maria nhắc nhớ đến mẹ Maria đã chu toàn việc nuôi dạy Chúa Giêsu, ngay cả trong điều kiện thiếu thốn vật chất và nghèo khổ. Khi mới thành lập, mỗi ngày tổ chức phân phát thức ăn cho 200 trẻ em của một trường học ở Malawi. Hiện nay, hàng ngày tổ chức phân phát thức ăn cho hơn 1.000.000 trẻ em trong các ngày đến trường. Tổ chức bữa cơm của Maria ra đời từ một hoàn cảnh hết sức bình thường nhưng thật cảm động. Trong một lần thăm viếng một gia đình vô cùng nghèo khổ, người mẹ đang hấp hối vì bị nhiễm virus HIV. Ông Magnus, người sáng lập tổ chức, đã hỏi đứa bé trai lớn nhất, mới lên 6 tuổi. Ước mơ của cháu là gì? Khát vọng tương lai của em là gì? Một cách đơn sơ thành thật, đứa bé nói, con ao ước có đủ thức ăn để có thể đến trường học. Đó là ý tưởng sâu sắc đã thúc đẩy ông Magnus thành lập một hiệp hội cung cấp thức ăn để các trẻ em có thể được đến trường học. Và tổ chức bữa cơm của Maria đã ra đời như thế, từ suy tư, ao ước của một bé trai nghèo khổ, chứ không phải từ những cuộc họp đình đám hay các nhà tư tưởng vĩ đại. Tổ chức bữa cơm của Maria cộng tác với các hiệp hội khác nhau, như Quỹ Đấng Bảo Trợ Thánh Giuse, Cộng đoàn Thánh Egidio và Hội Chữ Thập Đỏ. Để có thể phân phát phần ăn cho hơn 1.000.000 trẻ em mỗi ngày, tổ chức cần đến sự giúp đỡ của hơn 100.000 thiện nguyện viên. Rất nhiều thiện nguyện viên đến từ các giáo xứ ở Italia, cũng như các nước khác trên thế giới. Hiện nay, tổ chức bữa cơm của Maria còn có chương trình đến gần với dân chúng, kêu gọi sự cộng tác của họ. Bên cạnh việc phát thức ăn hàng ngày cho các trẻ em trong các ngày đến trường, trong suốt năm học, tổ chức còn cung cấp ba lô đi học cho các em. Tổ chức cung cấp những tài liệu có thể cần thiết cho việc học hành. Công việc này giúp cho các em có cơ hội học hành và có thể chiến thắng sự đói khổ. Rất nhiều trường học, các nhóm, các hiệp hội tại Italia thu góp các ba lô theo danh sách được lập trước. Tổ chức sẽ nhận các ba lô thu góp từ khắp nơi trong nước Italia và gửi đến cho các trẻ em các nước nghèo. Khi nhận được ba lô với các vật dụng nhỏ bên trong, các em cảm thấy vinh dự, hạnh phúc vì mình vừa có cơ hội được nhận phần ăn ở trường, vừa có dụng cụ học tập để có thể theo học. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bản tóm lược tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco đã được Đức Thánh Cha ký vào quấy thánh lễ bế mạc năm thánh tại quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật 20 tháng 11 vừa qua. Nhắc nhở các linh mục giải tội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục chuẩn bị kỹ lưỡng sứ vụ giải tội, và Ngài khẳng định rằng, bí tích hòa giải cần tìm lại được chỗ đứng trung tâm trong đời sống Kitô. Vì thế, tôi xin các linh mục hãy dành cuộc sống của mình để phục vụ sứ vụ hòa giải. Đức Thánh Cha yêu cầu các linh mục niềm nở đón tiếp mọi người, làm chứng về sự dịu dàng của Chúa Cha, dù tội của hối nhân có nặng nề đến đâu đi nữa. Ân cần mau mắn giúp đỡ hối nhân suy nghĩ về sự ác đã phạm, minh bạch trong việc trình bày các nguyên tắc luân lý, sẵn sàng đồng hành với tín hữu trong hành trình thống hối, kiên nhẫn với họ, sáng suốt trong việc phân định mỗi trường hợp, quảng đại trong việc ban ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sáng kiến, một cơ hội thuận tiện để cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, có thể là Chúa Nhật thứ tư mùa chay tới đây, được nhiều giáo phận đồng ý, và là một lời kêu gọi mục vụ mạnh mẽ để sống bí tích giải tội một cách khẩn trương. Ban năng quyền cho các linh mục giải tội phá thai. Đức Thánh Cha tuyên bố, do nhu cầu ấy, để không có chướng ngại nào ngăn chặn giữa yêu cầu được hòa giải và sự tha thứ của Thiên Chúa, từ nay trở đi, tôi ban cho tất cả các linh mục, do sứ vụ của mình, được năng quyền giải tội vạ cho những người đã phạm tội phá thai. Điều mà tôi đã ban trước đây trong năm thánh, nay được nới rộng trong thời gian, bất chấp điều gì trái ngược. Tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định rằng, phá thai là một tội trọng, vì nó chấm dứt một sinh mạng vô tội. Tôi cũng có thể và phải mạnh mẽ khẳng định rằng, không có tội nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể đi tới và tiêu hủy, khi Ngài tìm thấy một con tim thống hối xin được hòa giải với Chúa Cha. Vì thế, mỗi linh mục hãy làm người hướng dẫn, nâng đỡ và an ủi trong việc đồng hành với các hối nhân trong hành trình hòa giải đặc biệt này. Ban năng quyền cho các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Năm thánh vừa qua, tôi cũng đã ban cho các tín hữu, vì nhiều lý do khác nhau, lui tới các nhà thờ do các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X để lãnh nhận một cách hữu hiệu và hợp pháp bí tích giải tội. Vì thiện ích của các tín hữu ấy, và tin tưởng nơi thiện chí của các linh mục ấy, để với sự trợ giúp của Chúa, các linh mục ấy có thể phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn trong giáo hội công giáo, do quyết định riêng của tôi. Tôi quyết định nới rộng năng quyền này vượt qua thời kỳ năm thánh, cho đến khi có quyết định mới về vấn đề này, để không ai bị thiếu dấu chỉ bí tích về ơn hòa giải qua sự tha thứ của giáo hội. Trong tông thư lòng thương xót và người lầm than, Đức Thánh Cha đề cập đến sự an ủi trong đau khổ, sự thinh lặng, bí tích hôn phối, lúc qua đời, như những thời điểm, qua đó lòng thương xót của Chúa cũng được biểu lộ đặc biệt. Gia đình gặp khó khăn. Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn và mời gọi, hãy nhìn tất cả những khó khăn của con người với thái độ của tình yêu Thiên Chúa, đấng không mệt mỏi trong việc tiếp đón và đồng hành. Ngài xin các linh mục quan tâm phân định, sâu xa và sáng suốt, để tất cả mọi người, bất kỳ ai, dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng có thể cảm thấy được Thiên Chúa đón tiếp cụ thể, tích cực tham gia vào đời sống cộng đoàn và tháp nhập vào dân Chúa. Thực thi bác ái. Đức Thánh Cha viết, năm thánh đã kết thúc và cửa thánh đã đóng lại. Nhưng cửa lòng thương xót của tâm hồn chúng ta luôn mở rộng. Chúng ta phải học biết rằng, Thiên Chúa cúi mình trên chúng ta, để chúng ta cũng có thể bắt chước Chúa cúi mình trên anh chị em. Sự tưởng nhớ bao nhiêu người trở về nhà cha, đấng chờ đợi họ, cũng được khơi dậy nhờ những chứng nhân chân thành và quảng đại về sự dịu dàng của Chúa. Cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm thánh, làm cho chúng ta được tiến sâu vào con đường bác ái mà chúng ta được mời gọi tiến bước mỗi ngày trong niềm trung thành và vui tươi. Đó là con đường thương xót, giúp gặp gỡ bao nhiêu anh chị em đang giơ tay để ai đó có thể cầm lấy và đồng hành. Ước muốn gần gũi Chúa Kitô đòi chúng ta phải trở nên gần gũi với các anh chị em, vì không có gì làm đẹp lòng Chúa Cha cho bằng một cử chỉ cụ thể từ bi thương xót. Tự bản chất, lòng thương xót được biểu lộ hữu hình qua một hành động cụ thể và năng động. Một khi ta đã cảm nghiệm lòng thương xót trong sự thật, thì không thể thối lui, nó liên tục gia tăng và biến đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, trong năm thánh, đặc biệt là những ngày thứ sáu từ bi thương xót, Ngài đã có thể động chạm cụ thể tới bao nhiêu điều thiện ở trong thế giới. Nhiều khi, những điều tốt lành ấy không được biết đến, vì nó được thực hiện hàng ngày một cách âm thầm kín đáo. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảm ơn và nghĩ đến bao nhiêu người thiện nguyện, hàng ngày dành thời gian của họ để biểu lộ sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa qua sự tận tụy của họ. Việc phục vụ của họ là một hoạt động từ bi thương xót chân chính, giúp bao nhiêu người đến gần giáo hội. Đức Thánh Cha khuyến khích các sáng kiến từ bi bác ái trong các lĩnh vực khác nhau, giúp đỡ những người đói khát, các trẻ em, những người di dân tìm kiếm lương thực, công ăn việc làm, nhà cửa và hòa bình, các bệnh nhân dưới nhiều hình thức, các tù nhân, những người mù chữ, những người đang chịu những hình thức nô lệ mới. Tóm lại, những công việc từ bi thương xót về thể lý và tinh thần cho đến nay vẫn là điều kiểm chứng ảnh hưởng tích cực và lớn lao của lòng thương xót như một giá trị xã hội. Nó thúc đẩy sắn tay áo làm việc để trả lại phẩm giá cho hàng triệu người anh chị em chúng ta. Đề ra các sáng kiến bác ái. Đức Thánh Cha viết, chúng ta được kêu gọi làm tăng trưởng một nền văn hóa từ bi thương xót, dựa trên sự tái khám phá của gặp gỡ với tha nhân. Một nền văn hóa trong đó không ai nhìn người khác với sự dửng dưng lãnh đạm, hoặc quay mặt đi nơi khác khi thấy sự đau khổ của người anh chị em mình. Những công việc từ bi thương xót có tính chất thủ công, không việc nào giống việc nào. Bàn tay chúng ta có thể nhào nặn nó bằng hàng ngàn cách, cho dù chỉ có một mình Thiên Chúa soi sáng gợi hứng, và chất liệu duy nhất vẫn là một, đó là chính lòng thương xót. Sau cùng, Đức Thánh Cha ấn định ngày Thế giới Người Nghèo sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 33 thường niên. Ngày này sẽ là một sự chuẩn bị xứng đáng để sống lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, đấng đồng hóa với người bé nhỏ và nghèo hèn, và sẽ xét xử chúng ta về các công việc thương xót. Bao lâu còn Lazaro nằm trước cửa nhà chúng ta, thì không thể có công bằng, cũng chẳng có an bình xã hội trên thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô về những dấu chỉ chứng tỏ người đã từ trong kẻ chết mà trỗi dậy. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về mối tương quan giữa mầu nhiệm phục sinh và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta sẽ nói về mầu nhiệm phục sinh trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Sau đó là ý nghĩa và ảnh hưởng cứu độ của mầu nhiệm phục sinh. Trước hết, phải khẳng định lại rằng, mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô là mầu nhiệm của Đức Tin, vì đó là sự can thiệp siêu việt của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, có người sẽ hiểu đơn giản rằng, mầu nhiệm phục sinh là mầu nhiệm của riêng Đức Kitô mà thôi, vì người đã dùng quyền năng của mình mà sống lại. Thực sự, trong chính cuộc phục sinh của Đức Kitô, cả ba ngôi Thiên Chúa vừa cùng hoạt động chung, vừa biểu lộ tính cách riêng biệt của mỗi ngôi vị. Thánh Phaolô đã nói, mầu nhiệm phục sinh được thực hiện do quyền năng của Chúa Cha, Đấng đã làm cho Đức Kitô, con của Ngài, sống lại. Nhờ đó, Chúa Cha tháp nhập trọn vẹn nhân tính cùng với thân xác của Đức Kitô vào mầu nhiệm ba ngôi một cách hoàn hảo. Cũng theo Thánh Phaolô, qua việc người từ cõi chết sống lại, Đức Giêsu được mặc khải là con Thiên Chúa với tất cả quyền năng của Thánh Thần. Qua đó, Thiên Chúa biểu lộ quyền năng khi làm cho nhân tính đã chết của Đức Giêsu được sống lại và nâng lên tình trạng vinh hiển. Về phần Đức Giêsu, người đã tự sống lại do quyền năng siêu việt của người, như chính người đã loan báo. Con người sẽ phải đau khổ, chịu chết và sống lại. Ở chỗ khác, người cũng khẳng định rõ rằng, tôi hy sinh mạng sống để rồi lấy lại. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Quả vậy, ngay từ những thế kỷ đầu, các thánh giáo phụ đã chiêm ngắm mầu nhiệm phục sinh từ góc nhìn của ngôi vị Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Như đã nói ở bài trước, ngôi vị thần linh này vẫn kết hợp với hồn và xác đã bị cái chết tách rời. Về ý nghĩa và ảnh hưởng cứu độ của mầu nhiệm phục sinh nơi Đức Kitô. Thánh Phaolô tông đồ khẳng định, nếu Đức Kitô không phục sinh thì lời rao giảng của chúng tôi là trống rỗng và đức tin của anh em sẽ ra vô ích. Khi nhìn một cách tổng thể, chúng ta nhận thấy rất rõ, mầu nhiệm phục sinh xác nhận tất cả những gì Đức Kitô đã làm và đã giảng dạy. Với mầu nhiệm phục sinh, chúng ta tin Đức Kitô có quyền năng của một vị Thiên Chúa siêu việt, nên toàn thể các chân lý đức tin người giảng dạy đều đáng tin, kể cả những chân lý mà lý trí loài người khó chấp nhận được. Trước hết, sự kiện Đức Kitô phục sinh hoàn tất những lời hứa của Cựu Ước rằng dòng dõi của người nữ sẽ chiến thắng tên cám dỗ gây ra sự chết, và Đấng cứu thế sẽ đến giải thoát dân người khỏi ách nô lệ. Và những lời người tiên báo khi còn sống trên dương thế rằng con người sẽ phải chịu bắt bớ, đánh đòn, giết chết, nhưng người sẽ sống lại. Kế đến, mầu nhiệm phục sinh xác nhận thiên tính đích thật của Đức Giêsu, như người đã nói, khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ biết rằng tôi hằng hữu. Trên tất cả, có hai khía cạnh nổi bật trong mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu, người đã chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và đã phục sinh để mở đường cho chúng ta bước vào cuộc sống mới. Cuộc sống mới này trước là sự công chính hóa, nghĩa là đặt chúng ta vào lại trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa, sau là ơn làm nghĩa tử, vì nhờ đó nhân loại trở thành anh em của Đức Kitô. Chúng ta trở thành anh em của Đức Kitô không phải do bản tính, nhưng do hiệu quả của ân sủng. Quý vị và các bạn thân mến, Sau cùng, mầu nhiệm phục sinh là nguyên lý và nguồn mạch sự sống lại của chúng ta, đúng như lời Thánh Phaolô đã nói. Đức Kitô đã mở đường cho những ai đã ăn rất ngàn thu, và như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì cũng nhờ liên đới với Đức Kitô mà được sống lại. Như thế, mầu nhiệm phục sinh vừa là một biến cố lịch sử như đã được các môn đệ chứng thực, vì họ đã thực sự biến đổi khi gặp gỡ đấng phục sinh, và cũng là một biến cố siêu việt, vì nhân tính của Đức Kitô đã đi vào trong vinh quang Thiên Chúa, mở đường cho nhân loại đến với ơn cứu độ vĩnh cửu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về mầu nhiệm thăng thiên của Đức Giê-xu. Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha toàn năng. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Dòng thời gian đang lặng lẽ trôi, đi đi mãi không bao giờ trở lại. Như tiếng gọi mời buồn còn vương vấn. Chúa thương ban chuỗi ngày hồng ân, để con luôn ấp thầm yên dân với bao buồn vui trọn tim sống này. Tình thương Chúa trao qua tháng năm, tình thương Chúa khắp nơi vô biên, cho con đến mùa hạnh phúc, dạt dào vui không ngơi, dìu được con tới. Đời con dân trong thân hiến dân, ta ơn Chúa quyết luôn bằng nhân, xin dân sống đời. Tâm thân con cho dù tàn phai, giấc con tim luôn còn ngất ngây, ngát hương trầm hương để tin thương Chúa trải qua tháng năm, tình thương Chúa thắm tươi vô biên, cho con đến mùa hạnh phúc, dạt dào.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu sự hướng dẫn của người khôn ngoan trong câu chuyện ơn gọi của Samuel. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta học hỏi về sự sa sút của hàng tư tế trong Samuel quyển thứ nhất, chương 2, từ câu 12 đến câu 17, và Thiên Chúa giáng phạt họ như thế nào, và chúng ta áp dụng vấn đề đó vào trong đời sống giáo hội ra sao.
Thưa các anh chị, ở trong 15 chương đầu sách Samuel quyển thứ nhất này, tôi chắc là các anh chị đọc thì đều quan tâm đến điểm này. Đó là sự sa sút của hàng tư tế. Cụ thể nhất đó là ai vậy? Đó là con cái của thầy cả Eli. Xem nào, ở chương 2, từ câu 12 đến câu 17, các con trai ông Eli là những tên vô lại, chúng không biết gì đến Đức Chúa và đến quyền lợi các tư tế được hưởng trên dân. Mỗi khi có ai dâng hy lễ, thì đầy tớ của tư tế đến, tay cầm xiên ba răng, trong lúc người ta đang nấu thịt. Nó thọc vào vạc, vào nồi, vào chảo hay vào niêu. Hễ xiên đưa lên được miếng nào, thì tư tế lấy cho mình. Chúng vẫn làm như thế với tất cả những người Israel đến đó tại Silo, cả trước khi người ta đốt mỡ cho cháy nghi ngút, thì đầy tớ của tư tế đến và bảo người dâng hy lễ, đưa thịt đây để quay cho tư tế. Người không lấy thịt ông đã nấu đâu, chỉ lấy thịt sống thôi. Người kia có nói, để người ta đốt mỡ cho cháy nghi ngút trước đã, rồi anh thích gì thì cứ lấy. Thì nó bảo, không phải đưa ngay bây giờ, nếu không tôi dùng sức mạnh mà lấy. Tội của những người thanh niên này rất lớn trước nhan Đức Chúa, vì những người ấy khinh thường lễ phẩm dân Đức Chúa. Tư tế là để phụng sự Chúa. Đằng này thì ông ấy biến Chúa thành phương tiện để phục vụ cho ông. Đổi chiều hoàn toàn. Sự sa sút của hàng tư tế rất là rõ. Bản văn không có nói đến sự sa sút của thầy cả Eli, nhưng mà là những đứa con của ông. Và câu chuyện Thánh Kinh kể tiếp cho ta thấy đâu là những tác hại mà sự sa sút này nó dẫn tới. Nhiều lắm. Rất nhiều tác hại do tình trạng mà các tư tế sa sút. Nhưng mà cái điểm mà tôi thấy nặng nề nhất là chỗ này. Hòm bia Thiên Chúa mất. Dân Israel đi đánh nhau khiêng hòm bia Thiên Chúa. Chúa ở đấy thì làm sao mà thua được? Thế mà hóa ra là thua. Thua to. Đến nỗi mà quân Philistine nó cướp cả hòm bia nó đem về trại. Hòm bia Thiên Chúa là gì? Hả? Chúng ta nhớ lại đi, học sách Xuất Hành rồi. Khi mà ký kết giao ước với giữa Thiên Chúa và dân Israel, thì Thiên Chúa dùng tay của mình mà viết lên trên tấm bia những điều khoản của giao ước, phải không? Cái tấm bia đó mà có khắc ghi những điều khoản của giao ước đó ta gọi là bia giao ước. Rồi thì tấm bia giao ước đó được đặt vào một cái hòm bằng gỗ rất quý và bền vững. Cái hòm bia giao ước đó chính là dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân. Và đi đến đâu thì người ta khiêng hòm bia giao ước tới đó. Và dừng chân ở đâu thì người ta dựng một cái lều lớn, cái chướng để đặt hòm bia ở trong đó. Cho nên hòm bia giao ước là chính sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân. Mà Thiên Chúa là đấng toàn năng. Vậy mà bây giờ hòm bia giao ước bị quân Philistine nó cướp mất. Thế thì Chúa toàn năng ở đâu? Hả? Nhưng mà chính cái sự kiện này lại khiến các anh chị và tôi phải suy nghĩ. Hóa ra quyền năng của hòm bia Thiên Chúa này không phải là một quyền năng mang tính ma thuật, mang tính bùa chú. Người ta cứ sống thật là tội lỗi, xong là người ta cứ khiêng hòm bia đi đến đâu thì người ta thắng ở đấy. Không có. Cái quyền năng này nó không có mang tính bùa chú ma thuật như vậy. Mà quyền năng này còn tùy thuộc vào đức tin của con người đón nhận hay không. Từ ở chỗ này ta có thể suy nghĩ cho chính mình ngày hôm nay. Tôi nói điều này có lẽ nó hơi mạnh một chút, nhưng mà anh chị thử nhìn vào các bí tích của mình nhé. Đời sống công giáo được đan kết bằng những bí tích. Nền tảng là bí tích rửa tội, rồi thì sau đó thêm sức, rồi thì thánh thể, rồi thì giải tội. Rồi sau đó chúng ta còn lãnh nhận có thể là bí tích hôn phối, hoặc là như tôi thì bí tích truyền chức thánh. Rồi sau nữa thì còn có bí tích sức dầu bệnh nhân nữa. Hả? Và thường xuyên là chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Thế bây giờ khi mà ta nói đến bí tích á, nói đến cái hiệu quả của bí tích, thì ngôn ngữ thần học và giáo lý vẫn nói đến hai cái điều này. Hiệu quả thứ nhất, Việt Nam mình dịch là do sự, tiếng Latin là ex opere operato. Và hiệu quả thứ hai là do nhân, tiếng Latin là ex opere mà operantis. Thế bây giờ hiệu quả do sự đó, tức là chính cái việc cử hành bí tích. Còn do nhân đó là người cử hành, người lãnh nhận bí tích. Chúng ta nhấn mạnh rằng cái bí tích, hiệu quả của bí tích là do sự. Chẳng hạn như bây giờ, một ông linh mục mà ông ấy đang mắc tội trọng. Các anh chị đâu có biết đâu. Các anh chị đến xin tội, linh mục đó làm phép giải tội cho các anh chị. Có khỏi không? Hỏi không? Đấy, ta nói cái hiệu quả do sự có nghĩa là khi cử hành bí tích thành sự thì cái hiệu quả đó là do chính Chúa ban, chứ không tùy thuộc vào bản thân của thừa tác viên cử hành bí tích. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên dù ông linh mục ông ấy có mắc tội trọng đi nữa, nhưng mà Ngài ban phép giải tội chúng ta vẫn được tha. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng nó có một cái nguy cơ là khi ta nhấn mạnh quá nhiều đến cái hiệu quả do sự này, thì mình có thể tưởng tượng như cái hiệu quả của bí tích nó giống như là bùa chú với lại ma thuật. Bà la cái thì nó ra, bất kể như thế nào cứ bà la cái thì nó ra. Nếu mà nghĩ như thế thì nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Đúng là vào Chúa ban hiệu quả trong các bí tích là từ chính Chúa ban, chứ không tùy thuộc vào sự thánh thiện riêng của thừa tác viên hoặc là của chúng ta lãnh nhận bí tích. Thế nhưng mà cái thái độ đức tin của mình đây này, có mở tâm hồn ra mà đón nhận ân sủng của Chúa thực sự hay không đó, điều đó rất cần thiết. Chứ nếu không thì cũng giống như là dân Israel ngày xưa đó, ăn chơi cho đã và xong đi đánh nhau, cái là ta khiêng hòm bia của Chúa ra, tao đánh thì thằng nào mà thắng được. Hóa ra Chúa thua quá thể, nó lại cướp luôn hòn bia nó về nhà nó cất. Thành thử ra mình không nên quan niệm những việc đạo đức ở trong đời sống người công giáo một cách bùa chú và ma thuật, mà phải thấy đức tin đó là một đòi hỏi cần thiết. Tôi muốn gợi ý điều đó để chúng ta tránh đi những cái thái độ nào mà nhiều khi anh chị em ngoài công giáo người ta không hiểu, người ta lại cứ bảo là mình mê tín dị đoan.
đức tin của chúng ta rất cần thiết. Rồi tiếp đó nhé, họ biết Thiên Chúa bị mất nặng nề lắm rồi, nhưng mà ngoài ra thì có những cái hình phạt rất cụ thể khi mà hàng tư tế sa sút. Cái hình phạt cho con cái của Eli này, cho bản thân ông ấy này, rồi cho cả dân chúng nữa. Mấy người con của Eli cuối cùng sao? Chết. Mà không biết các anh chị đọc có để ý cái chi tiết đó, là bản văn kể lại là hòm bia Thiên Chúa bị cướp mất, rồi ngay sau đó ghi chú tên của hai người con của Eli này bị giết ngay sau đấy. Thế còn cụ già Eli thì làm sao? Cũng chết. Ta đọc ở trong Thánh Kinh kể lại, ông ấy ở nhà chứ ông không có ra trận. Nhưng mà đến khi người ta từ mặt trận người ta trở về, người ta báo cho ông ấy là hòm bia Thiên Chúa bị cướp mất. Ông nghe câu đó là ông ấy rụng rời. Đã già rồi mà lại nặng ký nữa, té xuống thì chết ngay thôi. Nhưng mà không những là gia đình của ông ấy mà cả dân chúng bị lây. Bởi vì trong cái cuộc chiến với người Philippines đó thì bản văn kể lại là có tới bao nhiêu người bị ngã gục? 30,000. 30,000 bộ binh bị chết, bị giết. Ta nói đến cái điều này bởi vì tôi cũng là tư tế, là linh mục mà. Cho nên nói để xin các anh chị cầu nguyện cho khi mà hàng tư tế ở trong hội thánh là sa sút thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng, không tốt cho đời sống của hội thánh, cho đời sống của dân Chúa. Cho nên một đàng á, là mỗi người chúng ta cũng đều có trách nhiệm đối với con cái mình, đối với người khác. Mình đọc cái đoạn này để mình ý thức cái trách nhiệm của mình. Và một đằng khác thì là mình cầu nguyện cách riêng cho hàng tư tế ở trong hội thánh.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui. Sẽ cho đường đường thái bình, hãy khi tha đường đời cho Chúa, xin nơi người người sẽ ra tay. Chúa giúp con đường đi, đưa chuông đường lối họ dõi theo, dẫu họ có vấp.
Quý vị và các bạn thân mến, có một gia đình nọ sống giữa đồng không quạnh, và một đêm kia căn nhà bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội vã chạy ra ngoài sân, và bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tổ ấm gia đình họ. Bỗng lúc đó, người cha nhận ra rằng, còn thiếu đứa con út chưa có mặt tại đó. Thì ra cậu bé cũng chạy ra với mọi người, nhưng chưa tới cửa. Thấy lửa cháy dữ quá, cậu sợ hãi chạy ngược lại lên lầu. Trong lúc cả gia đình hốt hoảng, không biết phải làm sao để cứu cậu bé 5 tuổi, vì lửa cao ngút tứ phía. Bỗng cửa sổ trên lầu mở toang, và cậu bé kêu khóc inh ỏi. Cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói, con nhảy xuống đây đi. Cậu bé nhìn xuống thì thấy khói mù với lửa, nhưng nghe thấy tiếng ba kêu tên mình. Cậu liền trả lời, ba ơi, con không trông thấy ba đâu hết. Người cha trả lời giọng cương quyết, cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là đủ rồi. Và cậu bé leo lên cửa sổ và nhảy xuống đất, rơi vào vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình một cách an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc thử thách đức tin là cuộc thử thách tình yêu thương tín thác vào Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi phó mặc cuộc đời cho Chúa, mà tương lai chúng ta chẳng biết như thế nào. Mọi sự do Chúa định liệu. Và trong cuộc thử thách đức tin này, chúng ta sẽ trông thấy đường thẳng mà Chúa đã vẽ qua những đường cong của mọi biến cố trong cuộc sống. Lắm lúc, trên đường đời, chúng ta kêu cầu Chúa thương và ra tay cứu giúp, nhưng chẳng thấy Chúa đâu, chỉ thấy một sự im lặng đáp trả. Mặc chúng ta bơ vơ giữa dòng đời, giữa những khó khăn khốn đốn, và lắm lúc, tưởng chừng như chúng ta không thể thở được và đắm chìm giữa biển khơi khổ đau. Những lúc như thế, bạn đã tự hỏi mình rằng, liệu ta đã tín thác hoàn toàn vào Chúa chưa? Liệu ta có sẵn sàng để Chúa dẫn dắt chúng ta chưa? Chúng ta đã dám liều giao phó đời mình vào bàn tay nhân từ của Chúa trong lúc khốn cùng chưa? Như cậu bé trong câu chuyện trên, đã lắng nghe tiếng ba gọi tên mình. Tin tưởng vào tình yêu và sự hướng dẫn của ba, nên cậu đã bất chấp mọi trở ngại và nhảy xuống để được an toàn trong vòng tay của ba cậu. Cậu bé làm tôi nhớ đến người cha linh hướng của tôi. Mỗi khi tôi có chuyện xảy đến trong cuộc sống, cha luôn khuyên tôi tín thác và tin tưởng vào Chúa. Vì Chúa đã nói, các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Tương lai mỗi người đều nằm trong tay quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Với tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta hãy luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng ta cho Ngài, bởi Ngài là người cha luôn muốn điều tốt nhất cho con cái mình. Việc của chúng ta là làm tròn bổn phận và trách nhiệm bằng hết khả năng của mình. Phần còn lại, hãy phó thác trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại, như lời Thánh Vịnh đã viết. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Lạy Chúa, giữa những bộn bề và khó khăn của cuộc sống, lắm khi chúng con không đủ tin tưởng để tín thác vào sự hướng dẫn của Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết dừng lại, lắng nghe và đáp trả lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn học hỏi từ gương sáng của mẹ Maria, mẹ luôn tín thác trọn vẹn vào Chúa, từng giây phút trong đời. Amen.
cho đường dân thương thái bình. Hãy khi tha đường đời cho Chúa, tin nơi người, người sẽ ra đời. Khi tha được đời cho Chúa, tin nơi người, người sẽ ra đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.